thế giới tranh tượng của điểm phùng thị là không gian biến tấu đầy ngẫu hứng và lôi cuốn, của những khối mềm, khối cứng, của trò chơi ánh sáng, của bảng màu, của đường nét và của chất liệu không giới hạn. Tác phẩm và tên tuổi nhà điêu khắc điểm phùng thị được giới nghệ sĩ và bình luận nghệ thuật thế giới đánh giá cao với một phong cách điêu khắc lạ lùng, rất riêng, rất hiện đại, song hành một hơi thở phương Đông, đậm Huế, nơi chất chứa sâu thẳm những nỗi niềm, những suy tư, những ký ức về quê hương.
Quý thính giả đài FFI, tạp chí văn hóa tuần này xin được hân hạnh giới thiệu chị Đinh Thị Hoài Trai, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn chị về cuộc gặp gỡ này để ta có dịp nhớ về bà người phụ nữ gốc Huế xinh đẹp, điểm phùng thị, là nữ điêu khắc gia Việt Nam gần như duy nhất đã rạng danh ở hải ngoại, là tên tuổi lớn của nền điêu khắc thế giới, được từ điển Đại Hus vinh danh như một tài năng lớn của nghệ thuật thế kỷ 20, cũng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được mời làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Văn nghệ Châu Âu. Chào chị Đinh Thị Hoài Trai.
Kính thưa quý thính giả đài RFI, hôm nay tôi rất hân hạnh và vui mừng có buổi nói chuyện về nhà điêu khắc điêm phùng thị. Qua đây cũng xin chân thành cảm ơn đài phát thanh RFI Pháp đã tạo cơ hội cho tôi được làm quen với quý thính giả của đài.
Thưa chị, Trung tâm Nghệ thuật điêm phùng thị tại Huế dưới sự quản lý của Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua của du khách yêu nghệ thuật mỗi lần đến Huế. Vậy chị có thể cho thính giả nghe đài biết rõ hơn về điều này được không?
Nữ yêu khách gia điêm phùng thị là tên thật là Phùng Thị Cúc, sau gần 50 năm sinh sống và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ở Pháp với tình yêu quê hương đất nước và mong muốn góp phần phát triển cho nền nghệ thuật nước nhà. Nghệ sĩ điêm phùng thị đã trở về quê hương sinh sống và tiếp tục sáng tác. Bà đã cùng với lãnh đạo thành phố Huế thành lập Trung tâm Nghệ thuật điêm phùng thị. Bà đã trao tặng công trình tài sản nghệ thuật của mình cho quê hương. Và Trung tâm Nghệ thuật điêm phùng thị hiện tại là tòa lạc tại số 17 Lê Lợi, thành phố Huế, thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế quản lý. Và nơi đây hiện đang trưng bày và lưu giữ phát huy giá trị nghệ thuật gần 400 tác phẩm tranh tường của nghệ sĩ điêm phùng thị, cùng với sự kết hợp hài hòa của giải pháp trưng bày mỹ thuật với nội dung trưng bày trong cái tòa nhà kiến trúc Pháp và vườn tường ở không gian mở bên dòng sông Hương thơ mộng. Đó là những cái điểm rất hấp dẫn du khách và công chúng yêu nghệ thuật có thể thưởng lãm và chiêm nghiệm những công trình sáng tạo nghệ thuật của bà một cách tối ưu nhất. Và thế hệ hôm nay và mai sau, đặc biệt là Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp bước sẽ mãi trân trọng, tri ân, tưởng nhớ đến tấm lòng và công lao to lớn của người nghệ sĩ và tiếp tục giữ gìn cũng như là quảng bá phát huy các cái công trình nghệ thuật của bà để về công chúng và bạn bè quốc tế, đáp ứng cái tấm lòng và sự kỳ vọng của bà. Như theo bà, khi sáng tác tôi đã hạnh phúc, đã đau khổ, tác phẩm điêu khắc đó bây giờ không còn thuộc về tôi nữa, tôi trao nó cho các bạn, hoặc đúng hơn trao tôi cho các bạn.
Cảm ơn chị. Như chúng ta đã biết thì không gian nghệ thuật cùng nghệ sĩ điêu khắc điểm phùng thị lại có một phong cách không thể lẫn vào đâu được, ngay cả tên điểm phùng thị cũng vậy. Chị có thể cho biết tại sao bà lại mang nghệ danh này không?
Nhà điêu khắc điêm phùng thị tên thật là Phùng Thị Cúc, sống và làm việc nhiều năm tại Pháp và là nha sĩ trước khi cống hiến trọn đời cho nghệ thuật điêu khắc. Thì tại Pháp bà đã kết hôn với nha sĩ là đồng nghiệp, đó là ông Bửu Điềm, và bút danh Điềm Phùng Thị ra đời từ đó. Thì theo người Pháp thông thường tên phải đặt trước họ, thì người phụ nữ khi đã lập gia đình thì phải lấy tên chồng. Điềm Phùng Thị, Điềm ra tên chồng, Phùng Thị là họ gốc của bà, đó là ý nghĩa của bút danh Điềm Phùng Thị.
Là một nha sĩ được đào tạo tại Pháp, đến tuổi 40 bà lại bẻ lái sang một con đường rất vốn kén chọn người, nhất là đối với phụ nữ trong nghệ thuật điêu khắc. Theo chị, điều gì đã khiến nha sĩ Phùng Thị Cúc trở thành một nữ điêu khắc đa tài năng điểm phùng thị?
Bước vào nghệ thuật tạo hình ở tuổi 40, đây là một cái điều mà rất là đặc biệt ở nhà điêu khắc điêm phùng thị. Cái tuổi mà bước qua cái người thanh xuân để trở về với những cái chiêm nghiệm và tĩnh lặng trong cuộc đời của một đời người, nhưng nghệ sĩ điêm phùng thị đã khiến cái thế giới tạo hình thế giới rất là bất ngờ, rất là ngạc nhiên. Bởi cái độ tuổi thích chuyển từ lĩnh vực là một bác sĩ, một tiến sĩ nha khoa sang cái lĩnh vực rất là như là mình trao đổi rất là kén chọn. Thì cái người thầy mà dạy đọc điêu khắc đầu tiên của bà tại Paris là ông Volti, và bắt đầu năm 1960 bà đã bắt đầu sáng tác. Thì bà đã từng cho biết lý do của bà mà đến với lĩnh vực điêu khắc này, đó là đầu những năm 60, chiến tranh ở quê nhà diễn ra rất là ác liệt. Cái cảnh chết chóc được truyền hình chiếu đi chiếu lại làm cho đầu óc ai cũng là căng thẳng. Và để giữ thăng bằng, tôi đi học võ, học làm đồ gốm để thoát ra khỏi sự chật hẹp của cái miệng của nghề răng. Một hôm khi đi ngang qua một cái xưởng nặng đất sét thì tôi nhận lại đó, rồi không đi đâu khác nữa. Hình như có một cái sức hút 500 thu hút tôi, giữ tôi lại. Tôi không xác định được là tôi tìm đến với điêu khắc hay là điêu khắc đã chọn tôi. Và đó là một quyết định rất là táo bạo và đã làm thay đổi của cuộc đời mà. Thì trải qua rất là nhiều cái thăng trầm khi đang ở trong nước. Sau khi tốt nghiệp nha khoa năm 1946 thì bà sang Pháp để chữa bệnh và tiếp tục học trở thành tiến sĩ. Thì đó là một cuộc đời bao nhiêu cái cố gắng, nỗ lực trong cái quá trình học tập và phấn đấu để trở thành một bác sĩ và một tiến sĩ. Nhưng bà đã để lại tất cả phía sau để đến với cái điêu khắc, vì một cái khắc hỏi với cái quê hương, đó là quê hương đang đau khổ, đang chìm trong chiến tranh. Và bà nhìn thấy nghệ thuật có thể giúp bà cất lên tiếng nói vì quê hương. Qua cái lĩnh vực nghệ thuật, bà có thể thể hiện được những cái trăn trở, những cái băn khoăn, những cái bồ hồi của bản thân mình là một người con của quê hương đối với tổ quốc nhưng khi đã ở xa ở quê hương. Và bà cũng tự tin để thay đổi chính mình, vì không thể thuộc đời chỉ sống trong 36 cái răng trong miệng. Bà khát khao muốn làm cái điều gì đó để cái lòng từ tôn dân tộc được lên tiếng bằng nghệ thuật và bằng chính nhân cách của bà.
Những tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Điền Phùng Thị rất là độc đáo, lạ lùng và phá cách cho đến thời điểm này. Chúng không bị lỗi mốt và nằm trong những xu hướng điêu khắc đương đại thế giới. Theo chị, điều gì đã làm nên ngôn ngữ điêu khắc Điền Phùng Thị độc lạ như thế?
Nhà điêu khắc Điền Phùng Thị là nổi tiếng và rằng danh với sự độc đáo, đó là bảy mẫu từ mang tên Điền Phùng Thị. Bảy mẫu từ này để được hoàn chỉnh thì đã là một quá trình suy tư tìm tòi. Điền Phùng Thị tất nhiên có sự thừa kế và cắt bỏ hay là bỏ những cái dư thừa của những cái giai đoạn trước để tìm ra bảy cái mẫu từ mang tên của mình. Thế cả cái mẫu từ của ba cũng như cả cái tác phẩm nghệ thuật của ba thì luôn khiến người xem rất là thích thú bởi cái khả năng tạo tác tuyệt vời, đi cùng với cái tâm hồn của người nghệ sĩ được thể hiện những cái tâm tư, những băn khoăn của mình qua những cái tác phẩm. Và bà cũng không giới hạn một chất liệu cố định nào cho sáng tác cả. Bà thử nghiệm và sử dụng rất là nhiều chất liệu khác nhau kết hợp trong các tác phẩm của mình, như là bằng gỗ, composite, đá, đồng, nhôm, ngọc, thạch cao, vân vân. Những cái điều rất là độc đáo nhất mà làm nên điều đặc trưng rất riêng của Điền Phùng Thị, đó là chỉ cái sự linh hoạt, linh động. Các tác phẩm của bà có thể biến hóa rất là nhiều và thần kỳ trong các cái vật liệu, kích thước và cả trong cái cấu trúc. Là cả cái tác phẩm của bà và được công chúng đón nhận rất là rộng rãi, đã đi vào cuộc sống như rất là tự nhiên, như hơi thở của mỗi chúng ta vậy. Đặc biệt là cả cái tác phẩm bà có thể đặt bất kỳ ở nơi đâu, trong một cái không gian rộng của mở với gắn phối hợp với thiên nhiên, hay trong vườn nhà, trong phòng làm việc hoặc trong gia đình, hoặc là có thể là trên bàn thờ, hay sử dụng cho cả tượng đài tưởng niệm lăng mộ cho người đã nằm xuống. Và Điền Phùng Thị cũng từng cho rằng hội họa và điêu khắc không phải luôn luôn là một cái mỏ trang trí, và nếu có phải là trang trí thì chăng nữa, nó cũng phải phản ánh một tâm hồn, một dân tộc, một thời đại. Có lẽ chăng đó là những cái tác phẩm và cái nghệ thuật của Điền Phùng Thị vẫn không lỗi mốt, luôn nằm trong cái xu hướng điêu khắc đương đại của thế giới.
Với 38 tác phẩm điêu khắc mang tên bà được dựng trên khắp nước Pháp và hàng chục cuộc triển lãm tiếng tăm mang tầm quốc tế và sự vinh danh lớn lao mà thế giới đã dành cho bà, nữ điêu khắc gia Điền Phùng Thị đã miệt mài sáng tạo bằng bàn tay và trái tim của một phụ nữ Việt Nam. Bà chính là chiếc cầu nối Đông Tây trong một cuộc hội thoại siêu ngôn ngữ. Vậy chị có thể giới thiệu cho thính giả RFI biết về một số tác phẩm nổi tiếng của bà dựa trên tinh thần này không?
Thế Điền Phùng Thị được nổi danh rất nhiều nước, có những cái nền văn hóa khác nhau, là như ở cái tính chất của các cái công trình, những cái tác phẩm của bà để lại. Những công trình này là cái nơi mà giao điểm của hai thế giới, Đông Nam Châu Á, nơi mà bà sinh trưởng, thành phương Tây, nơi mà bà được đào tạo và phát triển tài năng. Hai cái ảnh hưởng đó, nó đã hỗ trợ cho nhau và quyện lại vào nhau trong ngoài cái tác phẩm của bà. Thì trong cái lời từ sự của bà đang nói rằng, tôi là người Việt Nam, hấp thụ sâu sắc cái nền văn hóa của Việt Nam, cái tâm hồn Việt Nam của tôi đã được phát triển trong môi trường của văn hóa Pháp, được sự giúp đỡ của phương tiện và kỹ thuật hiện đại của phương Tây, do đó tác phẩm của tôi chắc chắn chịu ảnh hưởng của hai nền văn hóa. Và cũng như nhà thơ Tổ Hữu cũng đã có một cái nhìn cái thế này, tôi thật lòng bàng hoàng mà nhìn những cảm xúc vừa trừu tượng vừa cụ thể về cuộc sống và con người với muôn vàn vẻ đẹp kỳ diệu của một nghệ thuật vừa bạc học vừa dân gian vừa có tính nhân loại cả đông cả tây. Điền Phùng Thị có thể được xem là một tạo hóa trong lĩnh vực điêu khắc, mở ra những chân trời mới không những cho nghệ thuật mà cho cả lĩnh vực tư duy. Rất là nhiều cái tác phẩm để thể hiện trong một quá trình sáng tác của nhà điêu khắc Điền Phùng Thị, như là Văn Miếu, Sự Im Lặng Vĩ Đại, cũng như là Tượng Đài Hoa Sen đang ở Van der Man ở Pháp. Đây đã là một trong những cái tác phẩm mà thể hiện được những cái nhìn nhận của một nhiều cái nhận xét Điền Phùng Thị, như là cái ví dụ như là chiếc cầu nối Đông Tây bằng cuộc hội thoại siêu ngôn ngữ.
tạp chí Văn Hóa. Xin trân trọng cảm ơn chị Đinh Thị Hoài Trai.
Xin trân trọng cảm ơn tạp chí Văn Hóa Đài Phát thanh RFI và quý thính giả của Đài RFI. Rất là mong rằng chúng tôi sẽ có cơ hội để gặp lại quý thính giả Đài RFI trong các cái chuyên mục, chương trình liên quan tới các lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là đối với những người con của Việt Nam đã có những cái ảnh hưởng cũng như sự cống hiến trong cái lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở trên thế giới. Xin trân trọng cảm ơn.